Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5 qua chủ đề Đầy tớ thật của Chúa, tập trung khai triển lòng trung thành của đầy tớ Chúa trong chức vụ quản lý những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong lời Ngài để đánh giá người hầu việc Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là Nơi ẩn nấp trong lúc phong ba và tiếp theo là Chỉ có duy Ngài.
Nhờ Giê-xu ngăn che như băng đá, nơi tôi nương tựa trong lúc
ân nấp lúc mưa quý gió mà. thật an ninh thầy đường trên tảng đá nơi tôi nương thân trong lúc phong ba. Gần Giêsu tâm tôi luôn vui thó nơi ân lúc lúc mà quý gió mà.
Ôi Giêsu vốn tảng đá giữa chốn bao nguy nan quanh hiu thâm u của tình lung luân. Ôi Giêsu vốn tảng đá giữa chốn bao nguy nan nơi Chúa đón lòng không nao sơn.
Bây giờ xin chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5 qua chủ đề Đầy tớ thật của Chúa, phần 2. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5 như sau: Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Chúa Cứu Thế và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và lại điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5. Kỳ trước chúng ta đã nói đến danh phận người hầu việc Chúa là nô lệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhận định thông thường cho rằng hội thánh tăng trưởng phát triển hay tồn tại đều có phần ảnh hưởng cá nhân và cách điều hành của những người hầu việc Chúa trong hội thánh. Vì thế một hội thánh có những người hầu việc Chúa không đúng tiêu chuẩn hay thi hành những trách nhiệm không phù hợp sẽ gây trở ngại thay vì giúp ích. Vấn đề của hội thánh Cô-rinh-tô là tình trạng chia rẽ, phân hóa vì nhìn và đánh giá người hầu việc Chúa dựa trên những tiêu chuẩn con người mà không lượng giá theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra ba đặc tính của người hầu việc Chúa thật phải xác định, đó là danh phận, những tiêu chuẩn cần có và sự lượng giá. Chúng ta đã nói đến đặc tính đầu tiên là danh phận hay căn tính của người hầu việc Chúa, đó là nô lệ vĩnh viễn của Chúa trong hạng bậc thấp nhất. Tuy nhiên, những người nô lệ đó lại được dùng để làm kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, gói trọn trong lời Kinh Thánh. Vì vậy, trách nhiệm chính của người hầu việc Chúa là nuôi dưỡng bầy chiên cũng như chính mình bằng lời Chúa. Vì vậy, người hầu việc Chúa có bổn phận phải nỗ lực học hỏi, tìm hiểu, đào xới kho báu lời Chúa để có lương thực nuôi chiên và nuôi chính mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến đặc tính thứ hai và thứ ba của người hầu việc Chúa. Đặc tính thứ hai là điều kiện người hầu việc Chúa cần có là trung thành. Và đặc tính thứ ba cần có là sự đánh giá hay lượng giá chức vụ hầu việc Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến quản lý trung thành. Trong câu 2, sứ đồ Phao-lô viết, điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Người quản trị hay quản lý là người chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc trong gia đình, giao việc và cấp phương tiện cho kẻ ăn người ở trong nhà, và nhất là phân phát thực phẩm nuôi ăn mọi người. Những người hầu việc Chúa trong hội thánh cũng có những trách nhiệm đó, tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng nguyên tắc trách nhiệm giống nhau, đó là nếu không trung thành, thì dù việc lớn hay nhỏ cũng không hoàn tất. Những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời chính là Kinh Thánh, là lời Chúa. Người hầu việc Chúa có trách nhiệm cung ứng lời Chúa cho bầy chiên làm phương tiện hoạt động và đồng thời cũng là thực phẩm nuôi dưỡng tâm linh. Vì lời Chúa là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, cho nên người hầu việc Chúa cũng cần phải được Chúa soi sáng mặc khải để có thể hiểu, tiếp nhận, tuân giữ, qua đó nuôi chính mình và bầy chiên. Trung thành là tiêu chuẩn quan trọng nhất của người quản lý của Đức Chúa Trời. Khả năng, sáng kiến có thể giúp người quản lý thăng tiến mục vụ. Tuy nhiên, nếu thiếu lòng trung thành và không trung tín trong trách nhiệm, dù nhỏ hay lớn, thì Đức Chúa Trời không thể sử dụng người quản lý đó được. Trung tín, trung thành là điều kiện thiết yếu. Sứ đồ Phao-lô sai Timôthê đến giúp hội thánh Cô-rinh-tô vì vị mục sư trẻ này trung thành. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 17, ông viết như sau: Vì cớ đó, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cũng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa Cứu Thế, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Sứ đồ Phao-lô tin cậy Timôthê không chỉ vì Timôthê trung thành với ông, nhưng trước hết, trên hết, Timôthê trung thành với lời Chúa, giao giảng lời Chúa một cách trung thực, không giao giảng sai lạc, thiên lệch, cượng giải, đoạn chương thủ nghĩa, làm rối loạn tinh thần con dân Chúa. Những người hầu việc Chúa khác sứ đồ Phao-lô nhắc đến đều có yếu tố trung thành, trung tín, đáng tin cậy. Trong thư Cô-lô-se, ông nhắc đến những bạn đồng lao là những người thánh và trung tín trong Chúa Cứu Thế, đó là Cô-lô-se chương 1 câu 2. Ông cũng nêu đích danh Epaphra, bảo rằng Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế. Đó là Côlôse chương 1 câu 7. Tychicus Onesim cũng được sứ đồ Phaolô nhắc đến với cùng đặc điểm trung tín hay trung thành. Tychicus là anh em rất yêu dấu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào để người yên ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onesim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng sứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Đó là Côlôse chương 4, câu 7 đến câu 10. Làm nô lệ không thể tách rời với lòng trung tín. Một tôi tớ hay nô lệ không trung tín là một điều nghịch lý. Khi một người hầu vực Chúa không trung thành với Chúa và với lời Chúa, thì tức khắc không còn là người hầu vực Chúa nữa, dù về danh nghĩa có thể vẫn còn được người ta gọi là người hầu vực Chúa. Đại sứ của một quốc gia không hành xử đúng chính sách của chính phủ cử mình đi, vị đại sứ đó tự loại bỏ mình ra khỏi hàng ngũ, có thể bị triệu hồi, không còn là đại sứ nữa, mà còn có thể bị coi là phản quốc. Chúa Giê-xu hỏi, ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình để cho đồ ăn đúng giờ? Ngay sau đó Chúa khẳng định, phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Đó là phúc âm Ma-thiêu chương 24, câu 45-46. Đức Chúa Trời cung ứng lời Ngài, Đức Thánh Linh, ân tứ và quyền năng để những người hầu việc Chúa nhờ cậy khai thác, vận dụng tất cả những tài nguyên đó. Công việc rất nhiều, trách nhiệm rất lớn, nhưng tự chung, đó là một sứ mạng có thể tóm gọn như sau. Trung tín tiếp nhận lời Chúa, rồi trung tín chia sẻ phân phát cho bầy chiên, nghĩa là phân phát, giải bày sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Bầy chiên nhận được bao nhiêu là chuyện riêng giữa từng con chiên với Chúa là chủ chăn, giữa con chiên và Đức Thánh Linh. Công việc của người chăn là trung tín ban phát, cấp dưỡng đều đặn đúng giờ. Người hầu việc Chúa là tôi tớ, chỉ có bổn phận trung thành với chủ là Đức Chúa Trời và trung tín kiên trì giải bày lời Chúa như được mặc khải trong Kinh Thánh. Trong sứ vụ này, không có chuyện tìm kiếm vinh quang, cũng không có việc xếp hạng cao thấp vì tất cả những ai nhận mình là nô lệ của Chúa Cứu Thế đều đứng ở hạng cuối cùng. Bây giờ chúng ta nói đến đặc tính thứ ba của người hầu vực Chúa là đánh giá hay lượng giá. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 3 đến câu 5. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi cũng chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi không thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến, chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 3 đến câu 5. Khi sứ đồ Phaolô bảo rằng ông không quan tâm đến việc tự phán xét hay bị phán xét, ông muốn nói rằng ông coi tất cả mọi nhận xét khen hay chê, phê phán chỉ trích của các anh chị em trong hội thánh hay của người bên ngoài hay các tòa án trần gian là chuyện rất nhỏ. Lý do là vì không có một con người nào đủ tiêu chuẩn, đủ khả năng, đủ điều kiện để có thể phán xét hay nhận định đúng về công việc và động cơ của người hầu việc Chúa. Chính chúng ta cũng không đủ tiêu chuẩn để nhận định về mình. Tuy nhiên, những vấn đề bên ngoài hay những tội lỗi hiển nhiên thì cần phải xét xử, phải giải quyết như quy định trong thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 19 đến câu 21. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi, hãy của trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng yên chí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. Đó là thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 19 đến câu 21. Dẫu vậy, ông cũng có một lời căn dặn rất thận trọng trong câu 22. Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch. Tất nhiên, những người hầu vực Chúa cần bén nhạy trước những lời khích lệ, cảm ơn hay góp ý chân thành của tín hữu, của đồng lao, nhưng không một tôi tớ trung thành nào của Chúa được phép để cho tín hữu hay đồng lao quyết định động cơ hầu việc Chúa của mình hay hướng phục vụ Chúa của mình. Vì một tôi tớ trung thành của Chúa phải hoàn toàn tùng phục Chúa và chỉ đi theo sự dẫn dắt của trách, sửa trị hay khen ngợi của Chúa mà thôi. Đừng để lòng vào những lời khen, đừng bận tâm về những lời phê phán của con người. Người hầu việc Chúa chỉ thuộc về một mình Chúa, cho nên trong phân tích tận cùng, người hầu việc Chúa và tất cả mọi người sẽ đều được Chúa phán xét trong ngày cuối cùng dựa trên căn bản đức tin cũng như lòng trung thành và mọi động cơ phục vụ. Đó là điều sứ đồ Phao-lô đã nhờ ơn Chúa khuyên dạy trong những lời trên.
Một lòng làm theo ý cha.
Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa cứu thế Giêsu đã hy sinh hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con và ban cho chúng con sự khôn ngoan thiêng liêng, giúp chúng con thấy giá trị đích thật của đời người là ở đời sau, trong cõi vĩnh hằng, giúp chúng con biết đúng về mình, về người và nhất là biết Chúa, được tương giao với Cha của chúng con là Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời tìm đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.